mà chúng ta còn ôm cái chấp là chúng ta còn ăn trần trượt, ta còn ôm cái mê là ta ăn đồ như vậy, còn mê còn chấp ăn đồ trần trượt như vậy, rút cái đó vào tâm và làm trở ngại tâm linh tiến hóa, đó là một đại tội, một tội hồn ở thế gian. Không chịu thức tâm mà không chịu buông bỏ để trở về với sự chân giác. Con cha mẹ chỉ trần tạc là con nhà người ta không thiếu một cảnh. Ngày hôm nay các bạn ra đây, chế độ tự do này các bạn cũng thấy các bạn không thiếu một cái gì hết. Thiếu một cái tu thôi. Ăn không hết kìa mà. Thấy rõ. Mà các bạn được về trời nữa thì các bạn toàn chuyện không còn sự dính líu của trần tâm, nhẹ nhàng sung sướng. Vậy thì các bạn có cái lý thuyết nào hay hơn, đường lối nào hay hơn? Vậy tôi không cần về trời, tôi ở đây, tôi sống vĩnh viễn được không? Khoa học trong tay các bạn, trường có đủ thứ, các bạn học tới bác sĩ mà không cứu bạn được. Thì chắc chết rồi bạn đó. Tại sao chúng ta không vui về tinh định, thấy rõ ta hơn? Trong thực hành, nắm rõ đường đi, đi tới đâu nói tới đó đủ rồi, là tận độ chúng sanh, chứ không phải thêm. Ông lấy của ông này, chút lấy của ông kia, chút va liếu, chuyện của người ta, chuyện của ta. Đi tới đâu quân bình, gặp mê, phá mê, gặp chấp, phá chấp mới bước vào trung đạo rõ ràng. Thấy người này đã dấn thân hy sinh đạo đức. Đạo đức là chỗ nào? Nó biết lập lại quân bình với chính nó, tâm thân nó được quân bình. Nó hành ngày hành đêm mà nó hướng thẳng về trung tâm sinh lực, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không biết được để làm gì, để đóng góp cho nhân loại. Có một đường một cõi, chứ không phải chạy đi kiếm ông A, ông B là được đâu, không có làm gì được. Một ánh sáng của vũ trụ cứ biết bao nhiêu là lên, cho nên tại thế gian
đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu mới là con người tu. Không phải là tới chùa mới tu, tới nhà thờ mới tu, ôm kinh thánh mới tu, nhưng mà tâm ta phải tu trước. Rồi chúng ta đọc mấy cái đó, ta đến mấy cái lời đó, chúng ta phải thấy cái ý nghĩa sâu xa đóng góp của loài người. Dễ gì cắt căn chùa, sự thông minh của loài người. Trước đó muốn đem lại một cái gì tốt cho học tiên. Dễ gì cắt nhà thờ, cũng vậy, sự đóng góp thông minh của loài người. Mà do đó là bề trên đã ban sự sáng suốt và lập tập cho họ có cái hạnh hy sinh đóng góp mới kết thành cái nhà thờ. Cho nên chúng ta cái tâm không lành, tới nhà thờ cũng kỳ thị, tới như chùa cũng kỳ thị, tới chỗ tu cũng kỳ thị. Rồi tự gặt hai lấy cái gì? Gặt hai lấy sự tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu mà còn kỳ thị người khác nữa. Thử hỏi, rối ren còn rối ren thêm, bó buộc còn bó buộc thêm. Tự đắm khung một nơi và không có phát triển. Cho nên người muốn tu phải có sự phát tâm. Phải tự nhiên nó ý thức, trong tự nhiên nó ý thức nó tu tu. Tu đi làm gì? Có người nói tu để cứu đời. Tôi muốn tu để gọt bỏ những sự phiền não sai quay. Tôi muốn tu để độ cho cha mẹ tôi được bình an. Lòng hiếu từ của mọi người đều có thấy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu không nên bắt buộc và không nên rủ ra. Tự nhiên họ phát tâm, họ hỏi rằng anh tu sao, ngày nay mặt mày anh được đỡ, tâm trạng anh được đỡ, sự hỗn ảo anh biến mất. Thì kẻ hung quá hiền, thế nào cũng có người đến làm quen với chúng ta và hỏi chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi nhờ cái pháp này tu như vậy và như vậy, chứ không phải tôi dạy anh, tôi đã hành như vậy. Mà nếu anh muốn hành như tôi thì anh phải dày công như thế đó. Qua những cơn khảo đảo như thế nào mình cũng phải nói luôn. Chứ đừng nói tu như vậy thì thành Phật, tu như vậy thì thành tiên. Nói như hại người ta, chặt lắm. Vì hình nuôi cái tham muốn. Và vô ở tu, ở tu không được. Còn mình nói thực trạng của hoàn cảnh mình, bước qua từ giai đoạn một, ngày hôm nay tôi được như vậy, bấy nhiêu nó đủ rồi. Cho nên tôi cũng van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm, và cũng không nên nói bớt.
Mà sao mà sống ở đời lúc nào cũng có sự thắc mắc hết. Mà không có sự thắc mắc thì không có sự phân giải để chung hưởng hòa bình trong nội tại.
Có người từ đâu ra?
Khi con thầy hỏi con người ở thế gian có ai có thể chế con ra được không? Khi bất khả lượng bàn là từ Thượng Đế mà ra.
Tại sao Thượng Đế lại chế ra con người?
Phải chế ra con người chứ. Nếu không chế ra con người lấy chỗ đâu mà giam cái hồn của con. Giam cái hồn. Cho nên cái con người có thể hiện sự đau khổ, sự buồn tủi. Con hiểu bệnh hoạn để cho nó thức tâm. Khi mà bệnh hoạn rồi nó thấy nó có cơ hội. Khi mà nó thức tâm rồi nó mới tìm đường đi về. Nó bỏ cha trời, mẹ trời mà nó tha phương cầu được xuống thế gian này. Bao nhiêu kiếp mà nó không biết được rồi. Khổ, khắp khổ, chiêu miên. Không ngừng nghỉ. Không có ai xuống. Con thấy có ai sướng không? Ngày hôm nay con tuổi trẻ vậy mà con mang bệnh, con khổ lắm. Nó có sướng. Nhưng mà khổ để chi? Để học. Có khổ mới chịu học. Mà học hỏi mới có tiến hóa. Khi còn sống là học hỏi, mà tới chết rồi cũng phải tiếp tục học hỏi để thăng hoa. Con tại sao mà Thượng Đế không làm địa ngục để làm gì? Con người nó không bao giờ nhìn nhận cái tội nó. Khi mà nó banh trước cái tự ái nó không có nhìn nhận cái tội nó. Và xuống kia nó bị đánh đau, nó mới nhìn nhận được tội. Vì nó mất cái chủ quyền rồi. Mất hết cái khả năng và công cao ngã mạng của nó rồi, nó mới nhìn nhận được tội. Cho nên xuống địa ngục chỉ nghe tiếng than thở và khóc lóc mà thôi. Còn bệnh nhân nằm trên giường chỉ sơn sỉ mà thôi. Cái đó là địa ngục trần gian đó con. Con vô nhà thương con nghe rên rỉ bệnh hoạn rên rỉ. Tới lúc đó nói đạo họ còn dễ nghe. Nói họ có cái hồn, họ có hy vọng để vượt khỏi những sự đau khổ. Cho nên con người nó tự Thượng Đế mà ra. Cho nên con người không có ai tương lai. Con hiểu không? Nó có cái tự ái. Nhưng mà nó vẫn vun bồi cái tự ái, nó chấm cái chừng nào của tự ái nó tan hết rồi, nó mới thấy nó tự ái. Nó tâm tối, nó làm chuyện bậy cho đến lúc nào mà nó sụp đổ hoàn toàn, nó mới thấy nó bậy. Ở đời, có nhiều người nói nó không nghe đâu. Nó ngoan cố, nó đủ chuyện cái tự ái đó rồi, nó sẽ khi mà sụp đổ cái bách tường tự ái, nó mới thấy nó sai. Có hiểu không? Cho nên, luật. Cái xác là cái luật của ông sao? Cái xác nó cho con tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đặt con những câu hỏi 24 trên 24, hỏi con còn tham không? Con nói tôi đâu có tham, nhưng mà con ăn là muốn ăn nhiều, ăn là muốn ăn, tánh tham còn đó. Và con có thấy rằng tôi ăn là để ấm no và học hỏi trong chương trình tiến hóa, con không nói. Con nói tôi ăn là phải ngon. Tham á, thấy không? Còn sân si đó, còn giận còn hơn, còn bực tức còn sân si. Còn thấy không? Họ hết sân si, muốn hết tham á thì phải thiệt thòi là mới hết tham. Khi mà con nhịn đói rồi con thấy con người nữa, con nhịn đói tình thứ nhất, tình thứ nhì, có gì đâu phải lo. Còn thấy không? À, có khổ mới hết tham. À, được có sân si, làm sao quán thông cái sân? Cứ giận người này, cứ giận người kia, người nọ. Cứ giận thét một hồi rồi, cái thần kinh khối óc của tôi bị bệnh. Tại vì tôi giận người ta là tôi giận tôi. Ông trời ông bình thản luôn ban thậm khí cho thế gian, ông đâu có nói là tôi giận đứa này ghét đứa kia đâu, thương đứa kia đâu. Lúc nào ông cũng bình thản tận độ. Mà mình đi giận người ta, mình tiễn thiên địa cũng là một cái vũ trụ vậy, mà mình làm sai cái luật của từng thành kinh coi không, thành nó động. Nó động là mình khổ, mình ngủ được, ăn được, ngủ được, giận hờn nói vậy. Không thấy cái tội của mình càng ngày càng sai thêm, rồi đi tới điên cuồng. Là một cái tội. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục là nó đang đặt những câu hỏi trong tâm thức của các của chúng sanh. Coi chúng sanh hiểu được cái luật đó không? Thế đi 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 lại lại ăn ngủ nghĩa tam đại sự con người làm cái gì, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cho đến lúc quán thông mới chịu giải nghiệp đi tu. Cho nên ông vua còn phải cạo trầm đầu đi tu mà. Ông vua thì kiếm điều kiện gì mà ông phải đi tu? Ông vua mà ông cạo trầm đầu đi tu, thấy rõ chứ? Cái lực chính trị nắm trong tay mà đi tu, bởi vì ông thấy không vững. Ông cứu ổng không được làm sao cứu dân? Ông bác sĩ mà còn đi tu thì tại sao ông cứu ổng không được? Ông biết đủ thứ thuốc tiết kiệm cho anh ta mà tiết kiệm cho ổng được. Rốt cuộc con người tu mới trả được cái nghiệp trong tâm, mới trả được món nợ trần gian. Món nợ trần gian là ai? Cha mẹ sinh thành, trời đất cấu tạo, ăn uống mặc, ăn mặc nhà ở xe hơi đi. Là tất cả nhân loại vì chúng ta đâu có đền ơn. Chỉ cứ tu, nó đem được cái thanh khí hòa hợp với vũ trụ, mới làm những cái nơi được yên ổn, mới trả hết nợ. Chứ còn chuyện đời nữa là tôi lấy đồng tiền này, tôi trả đồng tiền kia, trả đi trả lại rồi cũng có cái khác này chính. Tay mặt đi, tay trái nó lại, tay trái đi, tay mặt nó lại, cứ vậy nó kẹt hoài. Chuyện làm ăn là nó vậy đó. Mình chỉ có tu như vậy mà tu, mà tu một cách dùng khứ trực lưu thanh. Chứ tu nói cái miệng tu mà trong tâm thiến tu cái đó tu giả, tu hút là không được. Tu phải thực tâm sửa và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình để tiến tới sự thanh nhẹ và không có bận tâm được. Mình còn giấu yếm một chút là mình rước bụi vào tâm, làm sao mình có yếm? Mình mở ra hết thì nó yên, tôi không có gì hết. Và tôi không tái phạm nữa là mới thật sự yên. Tôi mở nó ra được và tôi không tái phạm nữa thì mới yên. Đó, thì kêu với kêu bọc đi cái chỗ tự cứu rốt cuộc mọi người mới tự cứu bằng cách đó. Nếu mà không có tự cứu bằng cách đó là chỉ bị lệ thuộc bởi quả cảnh, mình đau khổ tiền nhiên mà thôi. Lệ thuộc bởi sự tranh chấp của chức quan, mũi tai miệng hướng về ngoại cảnh, hướng về cái đẹp của ngoại cảnh, vinh vực cái đẹp của ngoại cảnh, mình gạt mình rồi không hay. Chứ mình là đẹp, mình trở về với thanh tịnh và sáng suốt là đẹp. Mình nắm được cái chủ quyền.
Thầy xin phục vụ cho qua một lần bài học của thầy và tôi được nghe trong một cassette. Khi mà niệm Phật thì lúc đó là chỉ có chúng với ông niệm Phật mà thôi. Thầy có nói rằng chúng với ông cũng phải giảm cho nội căn niệm Phật trần, niệm Phật trần nữa. Thì như vậy niệm Phật như thế nào mà không những chúng nhân niệm Phật trần nội căn thực tế của niệm Phật?
Cho nên khi mình niệm Phật là mình thấy riêng là toàn hồn chủ và đang được của thể xác này. Nhưng mà thể xác này nó có lục căn lục trần. Nếu mình không điều luyện lục căn lục trần niệm Phật á, nó thành một khối vô lễ và nó án ngự bước tiến của chúng mình. Cho nên nhiều khi nó bỏ khởi những cái cá tính sâu xích đó là mình dung tính lục căn lục trần, không có giáo dục lục căn lục trần, cho nên nó bỏ khởi bất kỳ. Cho nên tôi khuyên các bạn nào có thì giờ nghe văn A Di Đà tôi đã giảng với đâu, có thì giờ nghe cũng bằng những một chu kỳ mà tôi đã đọc và và trong đó cảm ơn cái đủ điểm của tôi để cho mọi người thực tâm và thấy rõ được đi hơn.
Dạ thì con được biết là thì mình học thì rồi được cái đi đàn trên đỉnh đầu như vậy thì khi tâm trên đỉnh đầu như vậy là lục căn lục trần họ cũng niệm chứ.
Còn cái ý mình phải truyền cho họ lục căn lục trần phải tâm niệm với chúng nhân định của ta đưa là các mình phải làm thì nó âm thế rồi ban ngày chuyện gia can này khi khi nợ quét dọn bắt nó làm như vậy đó bắt nó làm nhiều thì sớm cái tâm mà nó dập lại đấy đừng để đừng có sai như này việc mình làm bắt nó làm cho mình làm đúng như là một sự sát thương mà điều khiển cái cơ bản này phải là nó mình tin để nó ngồi nó đọc vị nó mình tin nghe ban giảng cũng vậy bắt nó làm đó ban giảng như vậy bây giờ các người có làm được không hết rồi nghe nó nói là đúng giờ nó công phu đúng giờ nó ra nó công tương đăng trả quả đàng hoàng là đúng giờ rồi chứ không phải là con mình đâu bắt nó phải là đúng giờ mà đó nó đi vào sáng rồi còn nhiều người mà tu cứ tu rồi nghe nghe cho xui cho khỏe rồi nằm ngủ khò khò đó là không bao giờ phát triển kẹt cổ nghe để phân tích, nghe để thấy cái gì của người trước đã đạt cái chỗ nào và người ta đang điều khiển cơ tạng, người ta đưa làm vật việc cho trong tiếng thiên địa mà trong một việc của tất cả mọi người đã vô tại sao mình không mở cái những cái khoa đó để giáo dục một căn lục trần đàn em của mình ở trong cơ tạng và để cho nó đồng thanh đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu và nó quả tàn vũ trụ tương lai cho bây giờ nó không phải à, thì lần muốn xây dựng nó thiết hơn càng tiến thì mình thấy cả một khối linh căn trong cơ tạng của mình từ đó mình mới đứng yên ngang giữa vũ trụ mình mới xuất phát được ma tấn công quỷ tấn công tiên phật đâu cũng phá mình hết tự thánh mình là mình là thương yêu mình để trong sự tự thánh đó là mầm mống của sự thương yêu tận độ chúng sanh mình mới có cơ hội nhân sự thành và mình sẽ tiến cho
con có câu hỏi này. Thường thường thì thầy cũng khuyên là về nhà lo tu đi, tu thời gian rồi thanh nhẹ rồi tự nhiên người ta đến lúc đó là mình có cơ hội để thành pháp. Mà con thấy là như ở đảo ở Cali, ở LA, Houston, San Jose, anh em mà xong thời gian tu thiền của thầy, nghe văn thầy rồi mở tâm, mặc dù chưa con đường đi chưa được bao hết á, mà hàng đêm ngồi thiền rồi khóc, nghĩ những cái công đức của thầy ban nãy ra rồi anh em mặc dù chưa có đủ sức nhưng mà cũng xây dựng phần nào mặc dù là nhỏ nhoi, có những thiền đường ấy, mọc ra trong vòng 3 năm nay thì cũng thấy số thiền đường càng nhiều, mà cũng nhờ đó mà bạn đạo cô viên càng mạnh trướng lớn thêm. Còn nghĩ nếu mà cứ chờ đến một lúc nào mình đạt được sự thanh tịnh thì có thấy nó cũng là một cái điều hẹp hòi, mà chưa thu bao nhiêu mà ra đảm đang thì khi cũng hơi nặng. Con thấy một số bạn đạo thì vẫn trong tư thần vừa tu vừa học,
cho nên mình phải biết rằng mình học đạo và cầu đạo không phải dạy đạo. Nếu dạy đạo là đảm đang, đây là mình học đạo và cầu đạo. Tôi hỏi chứ tôi có cái chỗ tụ họp thông tin này mà bạn đến gặp tôi thì tôi chỉ học có nhiều vậy soi hồn pháp luân thiền định để cho bạn có cái gì hay hơn. Họ mới cách nghĩ cho mình nhé. Cái này nó sai chỗ nào, cái này nó sai chỗ nào, cái này nó sai. Rồi mình nói rằng tôi đã làm như vậy, tôi đạt được cái này. Và tôi làm cái này tôi cảm thấy như vậy. Tôi làm cái này tôi cảm thấy như vậy. Mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Rồi trong cái trao đổi đó mới cảm động họ, vì họ thấy mình có thành tích. Thì lúc đó cái pháp mình mới truyền cho họ được. Cái đó là trao đổi với nhau. Chứ đừng nói tôi đảm đang, không có gì đảm đang. Bởi vì tôi mở ra mà các bạn tới đi chơi là tôi cầu đạo và tôi học đạo và hành đạo. Chứ tôi không có phải là người dạy đạo. Chính cả một người truyền pháp cho tôi đây, người cũng nói rằng người đang học đạo nơi tôi. Vì tôi có cái tánh khác rồi. Tôi có cái tánh nhỏ mọn. Tôi có cái tánh tự ái. Tôi có cái tánh cầu kỳ. Tôi có cái tánh chấp ta ngã mạn. Và ngày nay người đã học nơi tánh tôi và dồn thấy tánh tôi và chỉ tôi tránh những cái bánh xe tai họa đó. Và chính ngày nay tôi đã tránh các cái bánh xe tai họa đó. Chứ không phải thầy tôi. Người nói là không phải thầy tôi. Người học nói tôi. Người mới biết chấp ta ngã mạ là thầy. Và người đã tu luyện có thanh điển và thấy thanh điển có thể giải tỏa được chấp ta ngã mạ. Đem chấp ta cả mạng trở về với tự giác. Và phân tích cho tôi thấy vì cái chấp ta ngã mạn của tôi mà tôi được học nhiều hơn người. Vì tôi tự câu xe lấy tôi. Tôi tự hại tôi nhiều năm. Tôi tự hình phạt tôi nhiều năm. Tôi khổ trí cực lòng nhiều năm. Mà ngày nay người phóng điển và cho tôi thấy rằng tôi có một từ điển ở bên trong ẩn tàng trong những hành động đó. Cho nên ngày tôi gom tụ cái hành động đó, cái luồng thanh điển đó, mà để tôi giải tỏa những hành động đó. Thì ngày hôm nay tôi thấy tôi mở nhiều quá. Tôi thấy thương yêu tôi nhiều hơn. Và thương yêu tất cả càng không vũ trụ. Thương yêu mọi người. Tôi mới càng cầu đạo và học đạo hơn. Thì tôi không dám dạy đạo. Thì đương nhiên mình trao cái quyền sáng suốt đó cho họ. Và chính họ có như mình có. Thì lúc đó mới là trao đổi thật sự. Sự thiên hóa tu học. Thấy chưa? Chứ đâu có nói tôi đi dạy đạo là đâu có được. Đạo là vô cùng, làm sao dạy được. Sao? Thượng Đế cũng giảng cho hiểu thôi. Hành là do các con hành, chứ không phải Thượng Đế hành. Sao? Ra kinh kệ là để chỉ đường lối cho đi thôi. Còn hành là chính hành giả phải hành, chứ đâu phải Thượng Đế hành. Tại sao mình dạy họ? Mình nói cho họ nghe khả năng của họ thì họ co cái chân lên bước tới, thì họ co chân lên bước tới, họ thả xuống thì cái thân họ đi tới bước rồi. Họ thấy cái hiệu lực họ cứ làm vậy là họ đi tới. Mà cần chỉ cho họ có bao nhiêu đó là họ đi mãi mãi. Có gì đó. Chúc à. À. Nó cái chuyện dễ chứ đâu phải có nữa trời. Tôi phải rước ông sư tôi mới dám mở thiền đường. Thiền đường là tôi cầu đạo. Tôi muốn tìm đạo. Và tôi muốn học đạo, tôi mới mở thiền đường, chứ không phải chỗ dạy đạo. Dạy đạo là ông trời. Và tôi cũng phải ông thầy tôi đâu.
Trong tinh thần là cầu đạo thì mình phải mở cửa ra rồi xâm pha. Nhưng còn nếu cái nhà đóng cửa rồi nghỉ, khắc mặt tôi mới đi.
Không, cũng vừa tu mà vừa có thay đổi. Rồi tự nhiên mình có cái phát tâm đó, cái duyên nó sẽ đưa ra. À, nó tùy vậy đó. Mình còn học cái vô vi. Trong cái không mà có, từ ngàn xưa người ta để lại, ta nói trong cái không mà có, chỉ tôi ở trong cái không này, coi thử ngày sau có không. Cho nên trước hồi trước tôi mới tu rồi ở nhà, nói ông tu hết rồi, bạn bè không còn con mấy. Được. Nhưng mà trong tâm thức tôi nghe rằng, những bạn cũ trầm trượt, ham tiền, ham bạc. Rồi sau này, nếu chúng ta đổi tần số cao hơn, chúng ta sẽ có những người bạn siêu giác như tiền Phật bên với chúng ta. Tôi thấy tôi có sự an ủi đó. Cho nên tôi hành trì trong một góc và không chơi với ai hết. Không từ chối nhưng mà trả ơn rủ họ cho nữa. Còn hồi ban đầu tôi mới tu tôi đi rủ họ chửi quá. Rồi sau tôi thất bại rồi. Tôi mới về tôi ngồi tôi thiền. Tôi chỉ lo thiền thôi mà tâm thức nó nói vậy. Sau này cái căn nhà này sẽ biến thành một cái chùa để cho mọi người đến đây vấn đạo và tu học. Tôi nghe rõ ràng những công chuyện như vậy. Tôi có nói với bà Tám, tôi bà rót nước sau này chỗ này nó thành cái chùa. Nói nhà cái tí treo mà làm cái chùa nó bậy khùng nữa, khùng. Miếng nói chuyện khùng không? Đó. Vậy mà sau này là đông. Chút xíu vậy mà một ngày 200 mấy chục người có số sách gì đàng hoàng. Tôi nên hồi mà cộng sản đến là tôi bắt ghi sổ đi, tôi phải trình công an. Bây giờ ngày ra vô mấy trăm người tôi nó biết. Tôi đem con sổ lên tôi trình. Nhưng mà nó đỏ lại xuống số đúng vậy. Có mấy thằng con nít chép nó đúng vậy. Khỏi coi nữa. Đây. Đúng. 222 người đúng. Nói vậy. Nó có cái thằng xem địa chỉ của ta nó.
Rồi bây giờ thầy nói là Muốn hỏi cờ bạc, muốn hỏi chơi bờ, muốn hỏi đàn tím, muốn hỏi ông trời, muốn hỏi ông Phật, muốn hỏi bất cứ gì cộng cỏ cũng được. Hỏi, hỏi liếc, không sợ gì hết á. Con người làm con người ở mặt đất là học hiểu để tiến qua. Mấy thằng ngu á, không dám học, mà dám phê bình, mà cũng không hiểu nữa, làm sao tiến qua. Phải học hiểu tiến qua. Con người nó mới hết ngu, hiểu không? Ra đây là mình phải học hiểu tiến qua, mình chỉ có cái tâm thôi. Tiền mình mở tiệm thua Mỹ mà, mình lấy cái tâm mình học hỏi cho thiệt giỏi, cái gì mình cũng hiểu hết. Về xứ, mình mới là giúp đỡ được xứ sở. Một người Việt Nam ra đây là ông trời gửi đi học, tốn tiền nhiều lắm. Phải học hỏi tiến qua. Nghe không? Để dẹp tự ái, để cứu độ nhân sanh. Nghe không? Đừng nói tôi qua đây rồi tôi làm bác sĩ, rồi tôi làm giàu, rồi tôi đệ đạo người ta. Cái đó, zero. Một cái government just a number. Một cái nhà nước cũng một con số thôi, không có nghĩa lý gì. Mình phải học hỏi để cho mở cái tâm thức nó lớn ra. Vì mình nó giúp ta được. Mình dám nói đúng. Mình làm được, nói đúng. Cái đó mới là quý. Còn mình làm không được, nói hảo. Cái đó là con ma. Chứ không phải con người. Ra mình làm được, nói đúng. Cái đó là một người chịu học hỏi, mà chịu chấp nhận sự tiến qua. Chứ trong càng không vũ trụ này nhiều chuyện học lắm. Chứ không phải dễ đâu. Không học không bao giờ tiến. Có nhìn qua không nói ẩu cũng được, phải làm. Phải dấn thân vô học mới tiến. Cho nên lần này tôi vô duy đây, người ta dấn thân, người ta sửa mình. Người ta sửa những cái gì ở trong này này. Khối óc mình là mấy chục sợ, mấy chục ngàn sợ thần kinh mà. Người ta phải học, ta làm ta khai thông, mở nó ra. Rồi máu huyết cũng khai thông, nhắm mắt ta thấy ánh sáng trong nội tâm nội tạng của họ. Là một kỳ công còn hơn một người đi học đại học. Khó khăn lắm á. Bỏ công nhiều lắm, công sức nhiều lắm mới đạt thành. Bởi vì mình biết rõ rồi, mình đã sống rồi. Rồi một ngày nào nó mình chết mình đi đâu. Chết mà không biết gì hết là đi đâu. Sao? Chết biết là cái chết khác. Mà chết còn không biết là còn bị người ta ăn hiếp. Mình ra đường đây mà không biết tiếng Mỹ người ta còn ăn hiếp mà. Chuyện chết mà không biết gì hết là ma dắt đi rồi. Cái đó là sự thật đó, có bao nhiêu chuyện đó thôi. Sống là sống rồi đó. Bây giờ chỉ chờ cái chết thôi chứ không có bảnh gì hết đó.
Tôi thấy tôi có một cái phần hồn vĩnh cửu. Có một cái nơi an ngự thì tôi không có bị mất một cái gì hết. Tôi thấy cộng đồng của trời đất rất tốt đẹp, đối xử với nhân sinh rất từ bi ban ân. Nhưng mà ngược lại, nhân sinh đã phụ bạc cái tình thương cao cả của trời đất, ăn của trời đất, phung phí chà đạp trời đất. Nhưng mà ngược lại, nó đã chà đạp nó. Hồn vía càng ngày càng thấp thỏi, tâm trí càng ngày càng đê hèn, phát triển không ngon. Tại nó không có chịu nghiên cứu lấy nó, không chịu khai thác lấy nó, thì nó sẽ mất cái cộng đồng của thực tại. Còn nếu nó chịu nghiên cứu lấy nó, thì không có bao giờ nó bị mất cộng đồng thực tại của nội tâm. Bạn có bảo bộ đầu thật chi điểm. Bộ đầu các bạn có ngũ quần, bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng. Cái đó nó hòa tạp với vũ trụ. Có cái đó nó mới chứng minh việc này, việc kia, việc nọ. Mà không chịu đưa nó lên tới tận cùng, làm sao nó tăng gia cái sản xuất. Rồi cái ngũ tạng ở trong đó nó cũng khác quá tiền không. Trong đó nó đủ các giới, các môn. Chính nó thiếu thanh tịnh, nó không kiểm soát tới nó được. Thành ra chúng ta mỗi người tu ở đây, tôi nói đi nói lại cũng có một người tu thôi. Đó, các bạn tu mở, khai thông bên trong, bạn hiểu chuyện của bạn. Bạn khác hỏi, làm ông làm gì, ông ngồi, tôi mở các bạn tu. Ở trong này nó tâm tối, nó bị nghẹt, tôi mượn cái pháp này tôi mở. Để cho nó thông. Rồi thông để làm gì, tôi hiểu lấy tôi. hiểu tới tôi để làm gì? Hiểu tới tôi để tôi tiên đồng với tất cả. Tiên đồng với tất cả rồi để anh làm cái gì nữa? Tôi đạt tới cái thanh tịnh giới mà tôi đã ao ước từ kiếp này sẽ tới kiếp này. Cái chỗ không động, cái chỗ không có mũi cắn, cái chỗ không có ruồi bay, cái chỗ không có phá hoại, chỉ đi tới xây dựng cộng đồng cởi mở, làm tốt cho vũ trụ, làm tốt cho các giới tinh sao, làm giới cho tất, làm tới tốt cho tất cả những phần thanh trực biển giới nữa. Tôi muốn đi tới cộng đồng trọn giác. Hỏi cho ông trọn giác rồi ông làm được cái gì nữa? Trọn giác tôi thấy tôi đóng góp được nhiều việc cho cái đương hành vũ trụ, bao học tất cả những cái thanh khí điển để giúp cho nhân loại nhân sinh. Cần phải làm việc nhiều hơn, cần phải tiến triển nhiều hơn. Hỏi cho bây giờ ông không có việc làm sao? Có, nhưng mà tôi thấy rất ít, không có đủ việc làm. Hỏi tại sao thấy ít? Chắc có lẽ tôi chưa thấy tôi. Nếu tôi thấy tôi thì thấy tôi làm việc. Hỏi làm sao chứng minh được ông làm việc gì? Tất cả những lượng điểm đang chạy trong cái cơ thể hiện tại của tôi 24 trên 24 nó làm việc. Không có chỗ nào nó rảnh ra. Nhưng mà đi lên hay đi xuống đó. Nếu chúng ta trở về với ta rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đã và đang làm việc.
Tôi chơi vậy đó. Nó cười quá chừng. Mà nó nhìn chập cho nó làm vậy. Bởi vì ông này kỳ quá, không có ai ngồi như vậy. Nhưng mà tôi thấy nó để cho nó thấy cái different mà tôi niệm Phật. Trong lúc tôi ngồi trong cái sàn đã tăng nhắm mắt ra những mặt xấu, thiệt xấu. Mỏ thiệt dài chạy xung quanh. Ao ao chạy đó. Ô thằng cha này nó có ánh sáng, nó có hào quang. Quỳ tao kìa. Em. Lần. Em. Tôi ngồi nghiêm chỉnh mấy 20 phút rồi chừng đó. B cũng sợ, B nó sợ băng nghiêm quá, ngồi nghiêm quá. Ngồi nhắm mắt thì tự nhiên tôi ngồi nhắm mắt nghiêm. Rồi quán độ cho những số đó. Rồi tôi cười. Vậy thôi. Mình phải thực tế nghiên cứu. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn sẽ nắm luồng điển đó. Các bạn đi cùng khắp thế giới để phá mê phá chấp và cứu khổ ba vui. Chứ không phải là bị người ta nói cái gì để các bạn sẽ phá mê phá chấp. Cả thế giới còn ngu muội không biết trong mê chấp, tạo khổ não cho chính họ mà không hay. Bây giờ tu rồi, tu có điển, có hào quang rồi, các bạn cứ đi thí nghiệm thử là nói tôi nói đúng không. Bây giờ có văn minh đã thâu băng để đây, ngày nào tôi chết rồi các bạn có quyền thưa tôi chứ, phải không? Thưa ông Thượng Đế, thưa ông gì cũng được. Vì tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu. Nghiên cứu cho tới cùng. Sự việc đó là cái gì? Tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian.
Càng dày công giúp đỡ được một gia đình qua tai nạn, bỏ những sự dị biệt tranh chấp trong nội tâm, thì mọi người đều mừng. Không phải ăn bánh mới mừng, nhưng mà làm được. Gia đình khuyên giải cho một gia đình vui mở, hòa hợp, ý thức cái phải quay của chính họ để họ được tiên thân, chứ chúng ta không có thụ lợi. Đã nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chúng ta đâu có lợi, đâu có phải bán đạo án đâu. Mỗi người chúng ta hành rồi đạt được đến đâu, nói đến đó và khuyên người lo tu, lo sửa để trở về với khả năng sẵn có của chính họ. Chứ chúng ta không phải bán cái khả năng của họ mà ăn được. Cho nên trên đường tu chúng ta không nên thêm và không nên bớt. Khả năng được đến đâu nói đến đó. Cho nên nhiều người đã thêm nhiều quá. Thêm những cảnh thiêng liêng để che mờ mắt những người hành giả tại thế gian. Đó là một đại tội. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên được đến đâu nói đến đó, thực hành trong chân ý của các bạn. Các bạn biết rằng các bạn đã may mắn được thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ là để các bạn thức tâm và học, tiếp tục học và tiến tới thêm. Chứ không phải nói rồi theo về thêm rồi làm cho những người khác hoang mang, trì trệ vì ta.
Rồi bây giờ mình tu rồi, mình đi lên trên, mình mới thấy rằng, à, cái hồn tôi bị mê muội tại thế gian. Cho cái cảnh giả là tránh, tôi ôm cái hư ảo. Bây giờ tôi thức tâm, tôi về cảnh tiên nhà Phật, tôi thấy sung sướng vô cùng. Sự thật là sự thật, đẹp quá, vinh quang quá. Đó là cái sư của các bạn, đó là cái quốc gia trường cửu bất diệt của các bạn. Nếu các bạn không về là các bạn mất nước, mất cái nước cao quý thanh nhẹ ở thế gian kêu là thiên đàng. Nhưng mà các bạn mở thì trước mắt cái đâu, nhắm mắt thì các bạn thơ rồi, có chút xíu đó thôi. Nhưng mà biện lý này, lý do kia, lý do nọ, rồi thiền không được. Nói cái thiền để tập cái ý chí mình, ngồi cho ngay ngắn, làm pháp luân thường chuyển và hiểu rõ cái tôi đang làm cái gì. Tôi đang thấy cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô đó gì, để hóa giải cái trược tâm của tôi, để lắp lại quân bình sẵn có của chính tôi, thì tôi mới là thật sự chủ của tiểu thiên địa. Tôi quân bình tôi mới làm chủ. Quân chủ phải quân bình. Quân chủ mà động loạn đâu có phải quân chủ. Khi có người động loạn là lệ thuộc bởi cái lục căn lục trần để điều khiển, nói bậy mà không có phát triển được. Còn cái này mình khác. Một người quân chủ, chủ của tiểu thiên địa này, ông vua của tiểu thiên địa này, nó khác. Nó là người thượng trí, cái gì cũng minh xét, chứ không có chuyện lôi thôi. Lúc nào minh triết đó, cho nên tu nó mới đạt được. Khi các bạn hồi trước chưa tu pháp lý vô vi, đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói thét là nó mở trí ra. Đó là cái thanh quang ở bên trên chiếu cho mình, và mình đã lập lại trật tự thanh quang của mình. Có hai cái nó hòa ái thì nó thức diễn, là khi mà nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho tất mọi người được cộng hưởng cái hòa bình trong nội tâm, không có bị kẹt, không có bị lừa gạt nữa, không có bị mê tín nữa. Ông nói tôi sợ ông Phật này, ông Phật Di Đà, ông Phật kia, ông Phật gì, Phật lục tổ huệ năng, nói tùm lum mà cái ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ông đây mà ông không biết. Ông còn ngủ tu rồi ông Phật nó mới thức dậy, nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. Ngồi trên trán này, đây là sơn định, trước mặt đây là sơn định, mà chưa bao giờ lên núi chơi. Trên óc mình núi non đẹp, sơn thủy vĩ đại vô cùng, mà chưa bao giờ bước lên. Cứ đi lẩn quẩn ở dưới bộ ruột, nằm ngủ rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển rồi, mà ở dưới bụng nó không có đi đâu. Rồi nói tôi đắc đạo rồi, cũng trật lắc. Lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi đó, mới thấy là đạo. Mà chỉ có cái pháp đơn giản soi hồn, pháp luân thiền định, mà hành cho đúng là nhất định phải đạt. Không ôm những sự giấy bận, những sự giấy bận của trần gian chỉ là tạm bỡ mà thôi. Còn cái kia là thức tâm là chánh, đạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời kiếp kiếp không có mất. Đó là tiền thiệt, đồng tiền đó mới là đồng tiền về trời được, mua giấy máy bay của ông trời được. Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được.
Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thấy, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình. Mình phải chịu tu một thời gian, nhiên hậu mình mới hiểu được, chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy. Người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm.
Ngồi đó chơi, ngồi đây nói chuyện, có cái gì thắc mắc cứ việc hỏi. ai cũng sống tạm rồi ra đi chứ đâu chú nào ở đây đâu mà sợ. Học là phải hỏi, bây giờ mình còn sống ngày mà không hỏi tức lắm, không chịu được, phải nghiên cứu à. Mình đồng hành với nhau để nghiên cứu mới là tiến hóa. Mình phân giai cấp làm sao tu được. Tất cả mọi người ở thế gian không phải hành cái pháp này mới là tu. Làm cha làm mẹ là tu đó. Học cái gì học nhận. Con nó hành hạ nó khóc lóc cả đêm phải chịu. Đó là học đó. Không cần thiền nó cũng là học tu rồi. Cái tâm nó hướng thượng là không. Nó cần tốt hơn. Nó thấy được Thượng Đế giúp nó nhiều hơn. Và nó giúp con nó. Thì nó thẹn là ông trời làm việc nhiều hơn tôi làm việc ít quá, tôi xấu, tôi lo làm việc. Làm việc phước đức, làm việc giúp đỡ mọi người, giúp đỡ gia đình, thương yêu tất cả. Phải thực hiện tình thương và đạo đức. Ngày nay tôi có sự sống nhờ cha mẹ, nhưng mà cha mẹ tôi là nhờ trời đất. Mà tất cả nhân quần đã giúp đỡ tôi có cái áo bằng, cái áo trí khôn của loài. Mà trí khôn loài người là Thượng Đế ba. Tôi đang thiếu nợ nhân quả và thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Chứ tôi không có bánh bao gì. Tôi phải học và để tôi trả nợ. Làm sao tôi có cái gì đóng góp cho chúng sanh trước khi tôi đi. Tôi trả lại những cái gì cao quý mà tôi đã gặt hái. Trả lại cho thiên hạ để tôi đi. Chư Phật cũng Thượng Đế cũng vậy. Tất cả những cái gì tốt đẹp đều trả lại cho thế gian sở tiếp.
Nói cái sách này về đạo có gửi cho thằng Thăng khác, nhưng mà
thằng Thăng nó nói là in không nổi.
Chẳng những mình không nổi mà nó nói gì hả? Sách mà của thầy thì nó phổ biến
đâu có được.
Còn mấy người khác mình đâu có biết ai hả?
Cái gì mình cũng phải nghe, đó là tài liệu trên đường học hỏi. Mình chê đầu này chê đầu nọ đâu có được. Trên đường học hỏi bất cứ cái gì cũng học. Rồi để coi thử cái chân lý đó là cái gì. Không học làm sao biết chân lý, không học sao biết cái nào phải cái nào không, thấy không? Cho hỏi chứ bây giờ trở về với cha lại không phiền mà cứ trở về ông Tám thì ông Tám khổ, tại sao? Cha mới cho cái chân lý cho thấy trở về với cha thì ngay cái bông trước mặt mình cũng cha rồi. Phải hiểu chân lý thì ở đâu cũng là cha, thì mình ở nhà mình tu, cha dặn vậy đó.
Theo thì
ông ngồi đó nó không tới, có tôi nó mới tới, nó khổ vậy đó. Không có cái thằng đại diện thương mại thì nó không buôn bán với ông trời. Vậy vậy. Nó bắt có tôi vô nó mới tới. Nó khổ vậy.
Ta nói chuyện thầy về bây giờ ta biết giờ thầy
biết. Tôi không có giới thiệu thì nghĩa là nó không tới. Mà tôi giới thiệu rồi rốt cuộc là nó cũng càng ngày càng đông, nó càng ngày càng chạy về tôi nữa. Ở Việt Nam đó. Nó đi theo cha tôi rồi, đã đi theo cha thôi, vì tôi chi nữa. Để tôi lo cho mấy đứa không biết. Ha? Cái đứa mà chưa biết tu á, nhiều lắm, bây giờ còn nhiều lắm để cho tôi lo đó. Còn cái người biết tu rồi á, thì đi về với cha đi. Xong rồi, mua giấy xe đò rồi, cái gì đi chứ. Nhưng đến hôm chuyện cũng là ông ta mà, khổ ghê. Đã tới đây nó cũng chạy theo tôi nữa. Làm sao? Nó đâu thèm chạy theo cha đâu. Bởi vì khi nó nhiều khi cái đứa nó làm sai, nó nói cha nói ở đâu cha cũng có, vì giờ nào tôi cũng thiền, tôi cầu cha nhập xác cho tôi đi. Cái ma nhập mà ông trời nào dạy nhập xác đâu, không có băng nào mà nhập xác hết. Mình phải đi, phải hòa tan bên trên, cố gắng đi tới. Nó rõ ràng nó ngồi nó tưởng tượng cha nhập xác cái con ma tới nó nhập vô, cởi quần có áo chạy vào đường. Rồi người ta nói từ ngày mà Thượng Đế giảng xuống đây người ta điên lần lần hết, không dám. Có một đứa điên đứa khùng cái nó đâu phải, có như hồi trước trí ở bên Việt Nam không biết nghĩ sao cũng vậy, cũng điên một cấp á. Rồi cái tụi nó sợ cha luôn, nó không dám. Nó nói gặp cha mà điên thôi, tôi gặp Tám sướng hơn. Hồi nào giờ tôi theo Tám mười mấy năm tôi đâu có điên, rồi giờ cha xuống thì tôi điên rồi. Thì nó sợ chỗ đó vì cái hành giả sai và nghĩ rằng cha là xin là cha vô. Nó nghĩ chơi vậy đó, xin là nhập xác cũng như cầu cơ vậy đó, nó nghĩ vậy đó mà nó bị. Cho hai chị em ký cũng bị một cấp ở Việt Nam á, thì nặng lắm á. Hả? Tôi ở bên này tôi cũng phải xuất ra giúp, nó mới bình tĩnh trở lại đó. Nó bây giờ nó sợ về cái lý của cha đó. Nó chịu cái nghe lời nói tôi, bởi vì lời nói của tôi nó rút đi ra à, cho để cho người ta, bởi vì lời nói đằng kia nó xuống độ à, còn cái lời nói của tôi ngồi bắt bấm bằng rút à, nó không có bị gì hết. Còn cái kia nghe, nó nghe thét, nó nhiễm, nó nhập thì ta nhập, có bao nhiêu đó mà người ta không theo. Nó khó lắm, bởi vì đối với cha, cái chân lý của cha phải có trình độ cao. Tu khá rung chuyển bộ đầu, thanh điển rung chuyển bộ đầu, thì nó nghe một bài thôi, một khúc thôi, nó ngồi. Phải không? Còn những mấy người thường nó tu khác, nó linh tinh hết. Thì cái lòng tham của nó thôi. Nó muốn sao ông trời ngự cho với nó, để giúp nó. Lòng tham của hành giả thành ra tà nhập. Rồi con ma con quỷ nó lợi dụng nó vô. Khó lắm. Cho nên luôn luôn nghĩa là cha xuống xác nào cha cũng nói đừng có ôm cái xác, con nghe chân lý mà tu. Đó, nói kỹ vấn đề đó đó. Nhưng mà rồi nó cũng đi theo bên này, giặt quần giặt áo này kia kia nó làm đủ thứ. Khác rồi cứ nhập, ngồi cứ tưởng tượng nó nhập. Nghe được gần cha, muốn được gần cha thì cha nhập vô đâu có sao, mà nó không biết nhập ở đời này là không có đúng. Phải đi ra gặp cha nó mới là đúng, nó không hiểu cái đó. Cho nên tương lai mình có cái thiền viện rồi á, chuyên nói về vấn đề này. Mọi người tu phải ở trong đó, mỗi ngày nhắc, mỗi ngày nhắc, mỗi ngày nhắc, nó thời gian nó đi về lại cái cuộc sống của nó. Nó mới thấy có giá trị, rồi nó mới tưởng cái nào đúng hơn. Chứ về gia đình, về xã hội nó động loạn. Sao? Cho nên phải có cái nơi, cái chỗ mà để điêu luyện con người. Cũng như ở trong nhà đâu có nói được gì giờ. Trong cái chỗ thanh tịnh nói đạo, có ai được cục cường cái gì hả? Nhưng trong lúc người ta nói đạo, động cái này, động cái kia, động đạo, không được. Cấm hết. Có một cái sanh đàng hoàng là học về đạo. Không có được nhất nhất. À, nó mới tiếp thu được cái thanh điển.
Từ cái gia đình rối loạn mà nó nói tới gia đình nó phục, của gia đình nó phải đi nhà thờ để nghe lời chân lý của Chúa là quý lắm rồi. Chùa cũng vậy. Mỗi ngày, mỗi cơ hội bà con đi chùa chiêm ngưỡng Đức Phật, cái gì hay gì nói với nhau, mách nhau rồi rủ, càng người đi càng ngày càng đông. Tới đó ông sư phải minh triết và minh giải thì tận độ được mọi người, rồi mọi người sẽ biến thành chùa, gia đình của mọi người thành một căn chùa, đó mới là đúng đường đạo. Người tu pháp lý vô vi bây giờ cũng đang thực hiện, và nhà họ là chùa, nhà họ là thiền đường, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác. Cho nên quý vị biết những người tu vô vi cứ tới nhà chơi, không có cái gì mà xa lạ đối với người vô vi hết. Vì vô vi nó hiểu rõ rồi, nó là vũ trụ là nó là tình thương yêu, bao la lớn rộng, của ăn không hết. Tại sao nó sợ người ta tới? Cho nên cả thế giới vô vi, những người tu nó phát tâm, ta đem nhà ra, ta làm thiền đường, thành nó tùm lum, cả thế giới chỗ nào cũng có. Mà tới chỗ nào rồi các bạn thấy vô vi thực hiện gì, vô vi bắt đầu điện thoại tới là nó đi rước máy bay vui vẻ tiếp đó. Y như là bạn đem của tới nhà nó mà nó có nhận của gì, nó chỉ xài tiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc cái tình thương yêu càng ngày lại càng gắn bó, càng gần với nhau. Trong tình thương rõ ràng, rồi tự pha mê pha chấp, quên đi những sự thù hận, và nung đúc sự giúp đỡ lẫn nhau, tiến hóa. Cho nên bên Công giáo người ta cũng vậy. Người ta cũng khuyến khủ các cha tu, cũng nhiều người cũng thành đạo cũng tốt, khuyên tất cả con em phải đi truyền bá những cái tin lành của Chúa, để mọi người nung nấu và xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình, để tiến về con đường giải thoát. Thì Phật cũng vậy. Cho nên Thượng Đế sắp đặt nhiều cái nút để độ chúng ta trở về bên giác. Cho nên cái đạo nào mà nghiên cứu tới cuối cùng cũng là giải thoát, để đi về thiên đàng. Thì vốn chúng ta là ở thiên đàng xuống thế gian mà, chứ không phải vốn chúng ta ở đây. Tôi đã nói vốn, nếu mà chúng ta là người ở đây là ở đây, nó chế ra được rồi, chế không được thì cứ phải ta tìm chỗ, cái chỗ mà chế chúng ta ra đó, đó là cái gốc của chúng ta. rồi trở về với thanh tịnh. Mà hiện đại sự hiện diện của tất cả mọi người trong gia đình là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Một lời qua tiếng lại cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, chứ không có ghét bỏ đâu. Vì thương mình mới rời mình. Nhiều bạn tu vô vi về nhà bị chửi tới đốc. Nhiều người tu cơ đốc về nhà cũng bị giận hờn. Rồi nhiều người tu bên công giáo cũng về nhà cũng bị giận hờn. Cái đó là cái luật đời. Đó là từ trong cái mầm mống thương yêu của gia đình. Cho nên các cha cũng tha thứ, mà các mục sư cũng không có bao giờ dám nói động tới gia đình. Còn bên vô vi cũng càng nhị nhục hơn, chiều người ta chửi hơn, ta đấm nhiều, ta tấn công tới vô vi, tới nhà vô vi tới đã thấy tụi này nó dễ chịu, dễ thương, sai lúc nào cũng được, lúc đó mới thương nó. Có gì chỉ học cái chữ hai chữ nhị nhục thôi, hai cái chữ nhị nhục là đem đạo vào đời, mà thiếu nhị nhục không được. Ham đánh người này ghét người nọ không được, không được. Ở đời này không chấp nhận. Nhịn nhục tha thứ và thương yêu thì mới có cơ hội. Cho nên hôm nay tôi về đây thăm các bạn, không nhiều thì ít. Người nào có sự thắc mắc có thể lên đây bàn bạc với tôi. Tôi sẽ diễn giải ra theo trình độ sẵn có để các bạn nghiên cứu thêm hay là dạy dỗ thêm, tôi học thêm trên đường tu học.
Cho nên người tu nó khác ở cái trình độ. Tu một chút cũng xin tu. Tu trong cố gắng khoa học, quyền bí, Phật Pháp, tự tìm, tự thức. Cái đó là người cố gắng trong chu trình tiến hóa học tu. Chứ không thể xưng là tôi tu. Tôi đang học tu. Khoa học quyền bí đi tới quyền vi là vô cùng, phải học tu. Bất cứ cái gì các bạn cũng phải học. Một lời nói nhẹ nhẹ của đối phương cũng nghe, để lắng hiểu, để sửa tâm, để xây dựng. Cảm ơn họ. Từ đâu đến cũng cảm ơn họ. Kích bác mình, cảm ơn họ. Mình có cơ hội học. Mình học hỏi, mình mới tiến tới trọn lành, quyền vi cởi mở. Còn chứ nếu không học hỏi, nó cho ta pháp tôi là hay hơn pháp khác, thì chừng nào các bạn mới tiến? Đường đi lớn rộng mênh mông mà không chịu học thì mình không có tiến. Các bạn bước vô trường đại học, bạn thấy ổ thằng đó nó cũng như lũ tuổi như tôi, rồi vô nó ngồi chơi lấy cây viết chép chép chép, rồi tôi cũng chép chép chép, rồi tôi đi về tôi ngủ, tôi không chịu học. Nhưng mà cũng xưng tôi là đại học. Học đại, vô ngồi đại, làm đại, chứ không có ý thức rằng tôi đi học vì lý do gì. Tôi đi học trong cái cơ cấu của đại học là cơ cấu của nhân loại. Mà cơ cấu nhân loại là do ai? Thượng Đế tạo ra, ông Trời tạo ra, sắp đặt trật tự. Mọi người yên ngồi nghe, ý thức, nắm được nguyên ý của mọi việc. Học ít hiểu nhiều mới đóng góp cho nhân quần xã hội ở tương lai. Đó là thể hiện được khi giới tình thương cho xã hội. Chứ không phải cấp sách đi vô đó rồi cua người này, cua người nọ, làm lợi cho chính mình, rồi học được cái gì? Tưởng đó là lợi, đó phá hoại. Cũng có nhiều người nói đi học không có học, đi chơi không? Ngay trong gia đình của các bạn cũng có những người như vậy. Còn những người người ta quyết tâm, người ta cặm cụi, lo học, lo tìm hiểu, lo học hỏi, thì chắc chắn không có kỳ thi nào nó rớt hết. Từ ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở trong gia đình này, chúng ta đang học trong trường đại học. Con về nó la, nó lô, nó nói này nói nọ, chúng ta phải lắng nghe. Do đâu? Do đâu đến? Nó đã thu thập từ đâu đến? Tại sao nó nói những câu nói hóc búa mà mình nói không được? Nó đã học từ đâu? Mà cái đó, cái hậu quả của sự việc đó nó sẽ đến đâu? Tốt hay là xấu? Chúng ta thanh tịnh, vui với nó, và nghe những gì nó nói, chúng ta mới có cơ hội đề nghị và sửa cho nó tốt hơn. Chứ đừng nói tôi tu khác hơn đời, rồi đời nó đem gì làm lộn xộn, tôi muốn đá nó đi, cái đó là tôi tu tôi ác à. Tôi không hòa với họ được. Tôi muốn tìm hiểu cái nguồn gốc nó có thể chạy sai đi tới chỗ nào, và tôi sửa giùm cho nó, thì mới thật sự là người tu.
Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này, thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện bi trí dũng rõ rệt. Vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ, chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng những người khác và tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt. Nếu trí tuệ chúng ta động loạn, không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp nhận học, thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì, mà tâm các bạn phân tán, làm sao các bạn thu được những gì đã định cống hiến cho các bạn. Cho nên lúc nào sự thanh định rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm linh. Nên lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn. Đã nói rằng tiên học lễ hậu học văn. Gặp nhau tay bắt mặt mực, hỏi han lẫn nhau. Biết đó là thừa, nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ đạo, người vô lễ thì tự chê lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Các bạn đã chứng kiến bề trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiêng liêng là sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng, hòa diệu, xinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục ngắn và lại dồn cục và không có tiến được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điểm giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân, đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân, không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian, cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau. Đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh ngay trong tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của Đạo Phật. Cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học. Đang học sự quân bình. Đang học làm sao kiến tạo cho chúng ta thức tập. Qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến. Đều là bài học mới cho các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Vì sao? Vì chưa mở, chưa thâu đau, chưa quan tâm, thành ra nó phải có câu hỏi. Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào? Thế nó êm, thế nó hòa, và chính nó tiến hòa mềm phản động. Trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy động, mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một chữ không. Tất cả sẽ quy không, và trở về với quy không. Và để sử dụng nội lực sẵn có của chính mình. Cho nên trình độ mọi người khác nhau. Cho nên không có nên nói rằng tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo bằng anh kia. Không như thế đó. Tôi phải trở về với căn bản của chính tôi. Tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chính tôi. Thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Tôi mới khai triển đạo.
Đó thì bây giờ con phải cố gắng. Con thấy là ông Tám hồi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn con. Con phải nghĩ như vậy. Đừng nghĩ ông Tám là hay. Ông Tám hồi thằng nít nó nghĩ tình bậy bạ hơn chúng mình ta nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay ông khổ rồi, cái ông qua niệm Phật. Niệm Phật mà ông được cái thanh nhẹ thâm suốt mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui. Thì con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, con làm cương quyết bắt nó niệm Phật. Lục căn lục trần lúc này nó động loạn. Nè tôi bay qua như ông Tám giờ ta bắt bay phải sẽ đàng hoàng. Nè niệm thét cái mình trị nội bộ. Tu thanh nhé con. Lật lại trật tự của con là nó không có nghĩ chuyện bậy bạ. Con nắm tờ báo không đọc nó nghĩ chuyện khác rồi. Đó là không có quý nhất. Con mang ra niệm Phật lúc đọc cái gì nó phải rõ đó, đó. Phải hiểu cái chuyện đó về trái bề mặt của sự việc. Mà khi người ta nói mình nghe mình phải nắm được cái nguyên ý của người nói muốn cái gì. Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mong. Còn không có trật tự đó, mình chẳng nghĩ bậy bạ. Bây giờ ngồi nghe đạo chứ nghe kia nó nhảy chích khi ra cũng đụng đầu nhảy với nó, tắt rồi. Phải không? Thì cái ý mã tâm viên nó vậy đó, nó động theo cái chiều hướng của người ta. Và bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một ba cõi thiên địa nhân là một. Thì con nghiêm chỉnh niệm Phật để chỉnh quy một tâm vào hộ. Rốt cuộc con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm thân. Chứ không có làm loạn tâm thân con đâu có chịu. Thấy không? Nếu mà con hướng ngoại nhiều là con rước cái động loạn và đừng về nó phá cái tâm thân con. Không có ổn. Thành ra con không có cái phúc địa. Và làm phước cũng không được. Tâm phúc không có. Nói chuyện không có đạo đức. Nói chuyện là hơn thua không. Không có đạo đức. Đó, bây giờ con cố gắng con thử con niệm Phật, đi làm về hay đi học về, ngồi, nhớ coi lưỡi răng về răng mình học, được 5 phút hay 5 phút, 6 phút hay 6 phút, lần lần đi tới 1 tiếng, rồi con thấy con sẽ là nói ông Tám đúng rồi. Không phải là, con mới thấy có kết quả, mà chính con là người trách nhiệm phải xây dựng cái tiểu thiên địa này, trường hợp. Tương hợp với cái đại vũ trụ. Cái tâm con có trật tự an lành đó, con đem lại cái thanh quan cho cái vũ trụ là việc tốt. Ở khu vực nào? Cũng như số người mấy chục người ngồi đây đều hướng thượng. Không thấy không? Chỉ có hai đứa cãi lộn không là mấy người, mấy chục người này không yên. Không cái tà khí. Còn ở đây thì nãy giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ. Mỗi người đều có thanh quan hết. Mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ. Chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiên nhiên này. Đó là hạnh phúc trong giây phút rồi. Đó, về mà nếu các con tiếp tục làm được rồi. Là hạnh phúc. Con niệm Phật thét rồi nó mở trí. Mình không có phải là bắt buộc quá. Con tập nó lần 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Lần đi đến một tiếng. Lúc đó mặt mày con thấy được. Nó thâm nhân, thư thái, nhàn hạ. Nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu. Lúc đó con mới trở về chân tâm được.
Ngồi đâu cũng được, ngồi đâu cũng có lưỡi con răng kề đây có miệng lực. Con cứ niệm có lưỡi tiếng con. Thì tại sao có lưỡi tiếng? Lưỡi tiếng là được vận hành của cơ tạng của con. Lưỡi tiếng nó lên tình máu huyết con cũng chạy vậy. Đó một cái bọt lưỡi tiếng con là trị tâm bệnh vậy con. Con là một người y sĩ tự trị bệnh. Con đã ngồi tập chơi chút đỉnh hơn 5-3 phút niệm. Rồi lặng lặng nó gia tăng. Nên gia tăng một giờ đồng hồ con thấy con sung sướng lắm. Thế để ăn uống con cũng bất nhiên về.
Và hôm nay đến đây chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi và đi từ bước chân của Ngài để tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Cho nên ông trời nhiều khi ông cũng nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Cho nên chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng, đừng có nói tôi lớn tuổi rồi tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe nhiều rồi các bạn làm, bắt cần bỏ cái tánh hư tật xấu, đó là các bạn làm cho bạn. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly một phân nào hết, chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Thành tâm phục vụ chẳng lo phiền. Chúng ta nhìn thấy Thượng Đế đang phục vụ tất cả quần sanh, vạn linh, côn trùng cũng được tia sáng của Thượng Đế phục vụ. Thì chúng ta phải thành tâm phục vụ cho người kế tiếp. Khi mà các bạn thành tâm rồi, đâu có lo phiền. Thấy việc làm hàng ngày, làm không hết. Cứ tiếp tục như vậy, trong tinh thần phục vụ của Thượng Đế là chúng ta không có nghèo, không có khổ. Ai cũng kính mến và thương quý chúng ta. Nếu chúng ta chịu hạ mình, nhịn nhục, phục vụ, thì lúc nào cũng khỏe mạnh và sáng suốt. Tu là phải sửa. Tu mà không có sửa cái tánh tham, thì đâu có bằng lòng phục vụ. Người không bằng lòng phục vụ là người có ý đồ tham lam, muốn người khác phục vụ mình, rồi mình trở nên lười biếng, suy yếu và không tiến qua nổi. Chứ làm người đạt được cái gì, hành được cái gì, nên công hiến cho chung. Người tu sửa được, tự nhiên xuất ngôn hiền lành, khuyên lơn người kế tiếp và muốn người kế tiếp cùng tu. Đó là hạnh đức của mọi chúng sanh tại thế gian đều có.